Chúa ở cùng anh chị em. Bài chí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm tròn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bây giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã nói: "Tại Rama người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-khen than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì cả con bà không còn nữa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 2 câu 13 đến câu 18 mà giáo hội cho chúng ta nghe trong ngày lễ kính các thánh anh hài, các hài nhi bị sát hại. Thưa anh chị em, bình thường chúng ta suy niệm cái đoạn trích tin mừng này dưới nhiều góc cạnh rất là khác nhau. Nhưng đặc biệt hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em và nhấn mạnh đến một cái khía cạnh khác mà từ lâu nay chúng ta quên. Thì trong truyền thống giữ đạo của chúng ta cũng thường hay quên thánh cả Giuse. Chính vì vậy mà khi chú giải kinh thánh hay suy niệm kinh thánh, chúng ta cũng không có đặt nặng lắm cái vai trò của người. Chúng ta biết cái cuộc sát hại các hài nhi ở Bethlehem nó vẫn còn tiếp tục tái diễn trong lịch sử con người ngày nay dưới mọi hình thức, ngay cả người ta giết hại trước khi các hài nhi sinh ra chẳng hạn. Tôi từng có dịp nghe những cái tâm sự rất là đau lòng có những người vợ bị chồng buộc phải ép phải phá thai chẳng hạn, viện nhiều lý do hoàn cảnh kinh tế hay thế này thế nọ. Thưa anh chị em, đó, khi nói đến việc mà chồng ép mà phá thai thì cái chuyện đó rất là nhiều. Bây giờ hôm nay cũng trong cái viễn cảnh đó, tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái vai trò của cha thánh Giuse trong việc bảo vệ hài nhi Giêsu. Chúng ta thấy đoạn trích tin mừng cho chúng ta thấy rằng là thiên thần Chúa hiện và ra với Giuse trong giấc ngủ, trong giấc mộng để bảo ông. Chúng ta thấy thần khí của Đức Kitô luôn huấn luyện và hướng dẫn cha thánh Giuse qua cái con đường nội tâm, qua cái đời sống nội tâm thâm sâu, bởi vì giấc mơ, giấc mộng là biểu tượng của tiềm thức của cái đời sống nội tâm thâm sâu. Chẳng hạn Đức Maria được truyền tin giữa ban ngày trong ý thức, trong khi đó thánh Giuse được truyền tin giữa ban đêm trong tiềm thức. Chúng ta thấy hai phương cách Chúa Thánh Thần tiếp cận và hướng dẫn con người, hướng dẫn cặp vợ chồng này, hướng dẫn cha thánh Giuse và mẹ Maria trong việc chuẩn bị sửa soạn hay là thực hiện cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua huyền nhiệm nhập thể và nhập thế của con duy nhất của người. Chúng ta để ý việc mà thiên thần bảo mộng cho Giuse, hay là nói một cách khác, thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn Giuse qua giấc mộng có ba lần chính yếu trong cuộc đời của Giuse, mà ba lần đều liên quan đến việc cứu lấy con trẻ Giêsu. Chúng ta thấy tuyệt vời lắm. Lần thứ nhất, chúng ta thấy là khi Maria ở Nazareth, Maria đã đính hôn với Giuse chưa về ăn ở với nhau, Maria bỗng dưng mang thai. Giuse bàng hoàng lắm, đau khổ lắm. Mà vì là tin mừng nói vì là người công chính cho nên không muốn tố giác, bởi vì tố giác ra, Giuse có quyền tố giác ra, thì theo luật Do Thái thời bấy giờ, Maria và hài nhi Giêsu nằm trong lòng Maria cũng sẽ bị ném đá chết theo luật Do Thái, theo luật đạo Do Thái thời bấy giờ. Giuse âm thầm muốn định rút lui, nhưng mà thần khí của Chúa qua sứ thần trong giấc mơ bảo Giuse phải đón Maria về. Lý do là gì? Để bảo vệ cái bào thai đó khỏi bị luật ném đá chết. Chúng ta thấy một lần. Lần thứ hai là khi về Bethlehem, lúc mà hài nhi sinh ra, rồi ba vua hay các đạo sĩ từ phương Đông đến để mà triều yết đó Chúa Giêsu hài nhi, thì chúng ta thấy rồi xong rồi gặp Herode, rồi anh chị em nhớ cái câu chuyện đó, rồi Herode dặn là đi tìm được về báo cho tôi, nhưng mà chủ ý của Herode là để sát hại, biết cái điểm, biết cái nơi nào hài nhi Giêsu đang ở để mà sát hại. Chính vì vậy mà sau khi các đạo sĩ ở phương Đông hay là mình nôm na gọi là ba vua gặp gỡ Chúa rồi, thì Chúa cũng báo cho các ông trong cái giấc mộng là đừng trở về gặp lại Herode, bởi vì Herode đang tìm cách để sát hại hài nhi đó. Đừng có báo cho Herode theo lời dặn của Herode. Rồi gì nữa? Thế là Herode giận. Trước cái cơn giận này của Herode thì sứ thần Chúa lại báo mộng cho Giuse là phải mang con trẻ và hài nhi trốn sang Ai Cập. Lần báo mộng thứ hai cũng để cứu mạng con trẻ, cứu mạng hài nhi. Và lần báo mộng thứ ba là gì? Khi ở bên Ai Cập rồi, khi thấy Herode, vua Herode băng hà rồi, thì là sứ thần Chúa báo cho Giuse đưa con trở về. Nhưng mà lần này Giuse không đưa trở về Bethlehem, bởi vì gần Jerusalem, gần nơi dinh của cái vị thừa kế của Herode. Chính vì vậy mà để bảo vệ con trẻ khỏi cái sự sát hại và dòm ngó của vương quyền Herode, Giuse đưa về tổng Nazareth, sống ẩn dọc trong cái làng hẻo lánh ở miền Bắc Galilee tại Nazareth. Thưa anh chị em, như vậy trong đời của cha thánh Giuse có ba lần chính yếu người nhận sứ mệnh từ thần khí của Thiên Chúa, người được hướng dẫn bởi vì người có một người ít nói, người ít nói vô cùng, người ở luôn luôn ở trong cái thinh lặng, người ít nói, cho nên một con người của Giuse là con người nội tâm sâu lắng. Chính vì vậy mà Chúa Thánh Thần điều khiển Giuse, hướng dẫn Giuse bằng con đường nội tâm được biểu tượng qua giấc mộng hay giấc mơ hay qua tiềm thức. Giấc mơ là biểu tượng của tiềm thức, thưa anh chị em, trong tâm lý học chiều sâu. Như vậy thì Thánh Thần của Thiên Chúa hướng dẫn điều khiển Giuse qua tiềm thức. Cho nên một người sống đời sống nội tâm, sống có cái nhân đức của thinh lặng, chứ không phải là câm lặng, của thinh lặng, của chiêm ngắm, của trầm lặng, thưa anh chị em, thì dễ dàng để cho thần khí của Chúa hướng dẫn qua cái con đường nội tâm, qua cái phương thế của tiềm thức. Đó, thì cả ba lần như vậy đều liên quan đến sự sống còn của con trẻ Giêsu, nghĩa là sự sống còn của kế hoạch cứu độ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu con trẻ Giêsu bị sát hại ngay từ bé thì làm sao có cái huyền nhiệm khổ nạn để có thể cứu độ con người chẳng hạn. Cho nên vai trò của cha thánh Giuse ở đây đóng một cái vai trò rất là quan trọng, thưa anh chị em. Tôi muốn nhân dịp đây ngỏ lời với những người làm chồng đó, thì không những là một số người chồng có ép vợ phải phá thai, mà thường cái hậu quả của phá thai là gì? Là người vợ lãnh nặng hơn là người chồng. Anh chị em nên biết rằng mỗi vụ phá thai mà đồng vợ đồng chồng thì thường là cả hai đều bị tổn thương cả, cả hai đều bị có tội cả, nhưng mà người vợ bao giờ cũng bị cái hậu quả đó nặng nề hơn, một cách trực tiếp hơn của việc sát hại sự sống. Trong những lần cầu nguyện cho những người bị tổn thương về phá thai, Chúa cho chúng tôi có một cái kinh nghiệm thấy được những cái vấn đề nhức nhối đó của kiếp người. Và thường hậu quả nhiều nhất, cái hậu quả lớn nhất, hậu quả thường thấy nhất, đó là bên phía nữ thì bị cái bệnh trầm cảm, depression, bị cái trầm cảm. Phía nam cũng có nhưng mà ít thoáng thấy hơn. Và thường phía nam thì có một cái gì đó nó hằn học, có một cái gì đó nó nổi loạn, nó một cái gì đó nó tức tối, rồi nó làm gãy vỡ cái nghĩa vợ chồng rất là nhiều. Tôi gặp rất là nhiều ca các cặp vợ chồng bị tổn thương trong vấn đề này trong những lúc mà cầu nguyện chữa lành. Cho nên tôi chia sẻ anh chị em, nếu ta lỡ trong cuộc sống của anh chị em mà đã có lòng mà mình phá thai như vậy, hay là có những lòng mình ép vợ mình phá thai như vậy, nếu mình thấy vợ mình có những cái chứng bất thường về tính tình, nhất là bị cái bệnh anorexia, tức là không bỏ ăn, không muốn ăn chẳng hạn, hay là có những cái bệnh về trầm cảm, thì nên không cần phải dọn đến bác sĩ đâu, bác sĩ tâm lý đâu, dọn đến một số linh mục mà cầu nguyện chữa lành, thì các vị sẽ cầu nguyện chữa lành cho anh chị em. Xin Chúa chữa lành cái vết thương đó, vết thương xúc phạm đến sự sống đó. Cho nên xin cha Thánh Giuse nhân dịp hôm nay lễ kính các thánh anh hài, bầu cử cho mỗi người chúng ta, nhất là xin người chuyện cầu cùng Chúa Thánh Linh, bởi vì người rất là ngoan ngoãn với Chúa Thánh Linh đó. Rồi người có một cái nhân đức tuyệt vời, không những là nhân đức khiêm tốn đã quyến rũ Chúa Thánh Thần, mà còn là nhân đức thinh lặng, trầm lặng, chiêm ngắm cái huyền nhiệm nhập thể của con Chúa Trời được trao ban cho người, trao ban trong vòng tay người gìn giữ và chăm sóc. Thưa anh chị em, cho nên cái huyền nhiệm của sự sống nó linh thánh lắm, được trao ban cho những người lập gia đình, trao ban cho mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, cho nên bằng mọi giá, nếu đôi khi vì accident, vì không phải là mình muốn có nhưng mà lỡ có, thì nên tiếp nhận sự sống, Chúa sẽ bù lại sau, Chúa sẽ bù lại cho. Ai mà quảng đại lại với sự sống. Khi tôi dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, tôi thường nói rằng các con hãy quảng đại với sự sống. Sự sống nghĩa là sự sống viết thường thôi, thì cái sự sống viết hoa và viết thường sẽ quảng đại lại với chúng con. Sự sống viết hoa chính là Thiên Chúa, sự sống viết 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 chữ thường có nghĩa là đời sống kinh tế. Cho nên đừng sợ nghèo vì tiếp nhận sự sống, thưa anh chị em. Đừng sợ nghèo vì tiếp nhận sự sống, quảng đại với sự sống. Chúng mình không nghèo, nhất là không nghèo về tinh thần, không nghèo niềm vui, không thiếu hạnh phúc. Khi không quảng đại với sự sống, khi vì ích kỷ hay vì những lý do này lý do nọ mà mình chà đạp sự sống, mình xúc phạm đến sự sống, thì thưa anh chị em, mình đi trong bóng tối. Mình đi trong bóng tối gì? Thì mình đạp lấy nhau, bởi vì đi trong bóng tối mình không thấy nhau, cho nên mình đạp lấy nhau, đạp lấy đời nhau, xô đổ đời nao nhau, xé rách đời nhau. Đó là cái chủ đề của cái bài đọc một trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1 hôm nay. Thiên Chúa là sự sáng và nơi người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thông hảo với người, tức là hiệp thông với người, mà chúng tôi đi trong đường tối tăm, thì chúng tôi nói dối và chúng tôi không thực thi trong lý. Thưa anh chị em, ở trong hiệp thông với Thiên Chúa là đi trong ánh sáng. Mà chúng ta biết Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có sự tối tăm nào. Sự tối tăm nó cũng đồng nghĩa với là vương quốc của sự chết, bởi vì trong vương quốc của sự chết có hoàng tử của bóng tối, là ma quỷ hay là Satan. Nếu chúng tôi đi trong ánh sáng cũng như chính người ở trong ánh sáng, thì chúng tôi có sự thông hảo với nhau, và máu Chúa Giêsu Kitô con người rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi. Cho nên chúng ta cần phải có một nghi thức để xin máu Thánh Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta, và nhất là băng bó cái vết thương, cái vết thương mà chúng mình gây lên cho chính chúng mình khi chúng mình xúc phạm đến sự sống qua việc sát hại sự sống. Đó là tôi nói về cái vấn đề phá thai thôi à, nhưng mà còn những cái vấn đề mà sát hại sự sống bằng cách này cách khác. Trong những ngày này Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện nhiều cho các anh chị em Kitô hữu bị bắt hại trên toàn thế giới, và nhất là ở trong mấy cái nước Hồi giáo, mấy cái nước đang bị chiến tranh ở Iraq hay là ở Syria chẳng hạn. Đó, thì bị bắt hại, bị ăn hiếp, bị tù đày, bị bắt bỏ đạo, bị buộc phải theo đạo Hồi giáo, bị sát hại rất là nhiều. Có những cái cảnh họ hy sinh không thể tưởng tượng được. Họ không hy sinh, không chịu nhổ nước miếng trên tượng tượng Đức Mẹ để rồi họ bị cắt cổ bởi Hồi giáo cực đoan chẳng hạn. Đức Thánh Cha làm cái tổng kết, Đức Thánh Cha nói các Kitô hữu ngày nay á, tức là trong cái năm 2016 này, tử đạo nhiều hơn của các thế kỷ trước của từ 2000 năm Kitô giáo rồi, chưa bao giờ các Kitô hữu bị tử đạo nhiều như ngày hôm nay. Anh chị em bị tử đạo như nhiều hôm nay. Mà tử đạo là gì? Là chấp nhận chết để làm chứng cho Đức Kitô. Bởi vì chữ đạo tử đạo trong tiếng Hy Lạp của Tông Ước có nghĩa là chứng nhân. Người tử đạo là người làm chứng, chứng nhân, anh chị em. Và tử đạo theo cái nghĩa thần học thiêng liêng có nghĩa là gì? Chấp nhận chết đi cho chính mình để cứu lấy nghĩa tình giữa mình với Thiên Chúa. Đó là tự đạo. Tự đạo là chấp nhận chết đi cho chính mình, chết đi cho cái ích kỷ của mình để giữ nghĩa tình của mình với nhau. Chấp nhận chết đi cho những ích kỷ tham vọng của mình để gì? Để cứu lấy sự sống. Thưa anh chị em, tự đạo của Hồi giáo là tự hủy mình để hủy người khác bằng cách ôm bom nổ chẳng hạn. Đó là tự hủy mình, tức là sự chết, rồi để gây ra sự chết nơi người khác, mà họ tuyên phong đó là tự đạo. Đó là ngược lại với tự đạo của Kitô giáo, thưa anh chị em. Kitô giáo là tự đạo, là chấp nhận chết đi cho chính mình, chết đi cho cái tính tự ái riêng của mình để cứu lấy nghĩa tình vợ chồng với nhau chẳng hạn. Đó, cái sự sống vợ chồng đó, sự sống cha mẹ con cái đó cũng là sự sống đó. Cái mối tương quan đó là sự sống đó. Rồi đó là chưa nói đến cái chuyện sự sống con mình mang trong bào thai nữa, thưa anh chị em. Chấp nhận chết đi cho ích kỷ của mình, cho tự ái của mình, cho cái tiện nghi vật chất của mình, cho ngay cả cái danh dự của mình. Có những người lỡ mang thai ngoài hôn nhân, rồi vì cái sĩ diện của gia đình chẳng hạn mà đành phá thai chẳng hạn. Thưa anh chị em, nó có nhiều cái khảm cảnh như vậy. Cho nên cuối cùng chúng mình không trở thành tự đạo, mà chúng mình trở thành gọi là kẻ sát hại, tức là đao phủ, người đao phủ, tức là người sát hại. Chúng ta thấy, mà chúng ta biết tất cả những tội xúc phạm đến sự sống trong tương quan vợ chồng, sự sống trong tương quan cha mẹ con cái, trong tương quan huynh đệ, và nhất là sự sống nhân linh của một con người thì là tất cả những xúc phạm đó để lại những vết thương rất là nặng, vết thương rất là sâu lắng. Nó làm gãy vỡ trong cái yếu tính người, trong cái bản thể người. Nó làm nứt mẻ trong cái tình yêu duyên tình người với người, mà đôi khi chúng ta không thấy về phương diện thể lý qua các bệnh tật, về phương diện tâm lý qua những cái rối loạn thần kinh, và về phương diện thiêng liêng bởi vì tội giết người đồng lõa với cái bóng tối, là một hình thức đồng lõa với bóng tối, với hoàng tử của bóng tối là Satan. Xin cha Thánh Giuse giúp cho chúng mình có được cái nhân đức khiêm hạ như người, và nhất là biết thinh lặng, biết sống đời sống nội tâm sâu lắng, đừng hôn hoang khoác lác quá nhiều, đừng hôn hoang khoác lác quá nhiều. Xin cho được có một cái gọi là văn hóa của thinh lặng, văn hóa của tĩnh lặng, văn hóa của trầm lặng, chứ không phải văn hóa của câm lặng, bởi vì câm lặng là tiêu cực. Để làm gì? Để có thể nghe được tiếng nói của thần khí, để người hướng dẫn chúng ta như đã hướng dẫn Chúa Xe, để bảo vệ Nhưng không những sự sống của Giê-xu hài nhi mà bảo vệ công cuộc cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện nơi hài nhi Giê-xu chẳng hạn. Xin cho Thánh Giuse giúp cho chúng con có được cái nhân đức này, hai cái nhân đức tuyệt vời của Cha đã quyến rũ Chúa Thánh Thần, và nhất là đã giúp cho Chúa Thánh Thần dễ dàng hướng dẫn Cha trong cái sứ mạng mà Thiên Chúa đã tin tưởng ký thác cho Cha, đó là bảo vệ sự sống hài nhi Giê-xu, đồng thời cũng có nghĩa là góp phần bảo vệ công cuộc cứu độ của Thiên Chúa ở trong gian này. Amen.